Tứ vị thứ 50 của Thiện Tài Đoàn Tử học tu Bồ Tát Đạo, hành Bồ Tát Hạnh, mà trong cái phẩm nhập pháp giới của Kinh Hoa Nghiêm do Ngài Buddha để lại. Có nghĩa là Thiện Tài Đoàn Tử đã được vào cái trí định rồi. Bây giờ, chính cái trí định đó Ngài biết thôi chứ không ai biết hết. Không ai hiểu được cái này. Nếu chúng ta hiểu được thì chúng ta sẽ làm cái gì cũng thành công. Cái lộ trình này là cái lộ trình mà Đức Phật đầu tiên để thành tựu được cái triết lý để là cho nhân loại. Bây giờ nếu mà Ngài lấy cái này ra Ngài giảng hoài thì không được. Ngài mới dùng những phương tiện này, phương tiện kia, phương tiện nọ để Ngài giảng. Nếu chúng ta hiểu được thì chúng ta sẽ thành công, bởi tất cả đều làm bằng trí tuệ. Làm bằng trí tuệ chứ không còn trí thức nữa. Không ai thấy Thiện Tài Đồng Tử ứng dụng được cái trí định sống một cuộc đời bình thường như mọi người, nhưng ở trong cái trực giác là diệu tâm, chúng ta phải làm việc trong tự tại không ràng buộc, như mọi việc đều là hoàn tất hết tất cả. Đây là cái lộ trình đào tạo của cho tụi con. Đến vị thứ 50 Thiện Tài bắt đầu bước qua cái giai đoạn giác ngộ, sống một cuộc đời sống bình thường, tự nhiên, nhưng bên trong là trí tuệ để ứng dụng. Cái vị 51 kế tiếp, bức thứ 51 để gặp Ngài Di Lặc Bồ Tát. Di Lặc Bồ Tát là biểu tượng cho trí thức. Bây giờ ai biết Ngài thành tựu? Phải gặp Ngài Di Lặc. Ngài mới cố kiểm soát lại, coi ông dùng thức hay là dùng trí. Này, cuộc đời của sao ông được thành công như hôm nay là gì? Sao ông đã đi học thất bại của mọi người? Tại sao? Vì mình hiểu được cái thất bại, mình sẽ được thoát khỏi cái thất bại. Mình phải đi học cái thất bại của người ta để mình không vướng mắc cái thất bại, mình thoát được. Thường người đời đi học thành công của người khác chứ không được học thất bại. Phần nhiều họ đi ăn cắp nghề. Họ đi ăn cắp nghề không? Tới đây họ đi ăn cắp nghề để họ về thôi. Chứ họ không có lăn vào của sự thất bại. Nên nửa lời thành một giảng sư xài không được. Trung ương đào tạo mười mấy lớp giảng sư xài không được. Tại vì cái người giảng nó chưa có thất bại. Cái người mà dạy người thầy nó chưa có thất bại. Nên không dạy cho người học trò mình cái thất bại. Mà dạy bằng thành công không à? Các con thấy 53 bước đường cầu đạo của Thiện Tài Đồng Tử. Không có dạy gì hết trời mà dạy cái thất bại. Mà cuộc đời của ông là học toàn là thất bại không? Thì nếu mà học có thành công là ăn cắp nghề. Đó là xạo mặn cái giả danh. Tới đây để ăn cắp rồi đi ra nói lung tung. Chứ không có ứng dụng được ra cái thất bại. Thường người đi học là học cái thành công của người khác, không học thất bại. Khi xuất gia thầy học thất bại của hàng tu sĩ rồi tự mình lập ra một cái lộ trình riêng để đi. Đó, tự mình lập ra một cái lộ trình riêng để đi thôi. Họ thất bại họ không biết. Cái mục đích họ tu để làm gì họ không biết là thất bại rồi. Họ không biết. Họ nghe cái danh người ta ai cũng khen, nó là thật sự bên trong đã thất bại rồi. Họ lấy cái đó họ làm một cái phương tiện. Nếu chúng ta muốn học thất bại của người thì chúng ta phải chịu khổ gần với người đó, chịu hạ mình với họ thì họ mới nói thất bại của họ cho mình. Con thấy ở đây xong dạy mấy con cái thất bại không? Thất bại là cái xạo, cái gian dối là cái thất bại. Nếu mà xạo gian dối thì làm sao có uy tín được, làm sao giảng ai nghe? Giảng cái giả dối thôi, không đúng chánh pháp. Người thân mình thương mình mới nói cái thất bại cho mình học. Phần nhiều người đời mới thành công để tạo danh và uy tín cho họ mà thôi. Tại sao cái người thương mình, người thầy mình dạy cho cái thất bại để mình né được cái thất bại, để mình không đi vào cái lộ trình đó nữa, để mình né rồi mình mới có thành công. Thất bại là mẹ của thành công mà. Thất bại mới sanh ra thành công. Mà mình không học cái thất bại của họ, mình học cái thành công của họ là không được. Mình tới mà người ta không dạy, mình đang cấp nghề, mình chép cái này, mình chép cái kia, mình chép cái nọ, mình làm đủ kiểu hết, nhưng mà không được. Cái đó không được. Cái này nó phát xuất từ trong cái thanh tịnh của tâm ra, phát xuất từ cái tâm thanh tịnh của tâm ra, từ cái trực giác nó ra. Cái người đó đã qua nhiều thất bại rồi mới đến được cái trực giác. Còn mình không đến được trực giác, mình học của người ta, mình đem về mình sử dụng thì hoàn toàn sai hết rồi. Làm bất cứ việc gì mà chúng ta cũng phải có một bước chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu không có bước chuẩn bị thì không thành công. Trải nghiệm đến bước thứ 50, Thiện Tài đồng tử rất gian khổ với tất cả các vị để đi bước đến cái trí định. Đến đây Thiện Tài tiếp tục để đi tìm những người đã thành công để xác nhận con đường đó có đúng không. Ngài lợi phải vị đó để xác nhận coi Ngài đi có đúng không. Bây giờ tới Ngài Di Lặc chuyển thức thành trí rồi. Bây giờ Di Lặc là biểu tượng cho tám thức di thức, mà bây giờ Ngài phải tới để coi nhờ Ngài Di Lặc có thấy ông có chuyển thức thành trí chưa, hay là ông ăn đi ăn cắp nghề người ta. Thiên đài đến nước Hải Ngạn, vườn Đại Trang Nghiêm nơi lầu Cát Tỳ Lô Giá Na để tham kiến Bồ Tát Di Lặc. Nước Hải Ngạn là một nơi bờ mé của biển Diệu Tâm. Đó, phải đến đó coi cái trực giác của ông có chưa, bờ mé của Diệu Tâm. Khu vườn Đại Trang Nghiêm là khu vườn rất đẹp, biểu tượng cho khu vườn cái tâm hay là cái tàn thức của chính mình. Di Lặc Ngài thử. Trong khu vườn đó có ba lầu cát rất trang nghiêm, đó là tượng trưng cho bạch tịnh thức, vô cấu thức. Tới Ngài Di Lặc nơi thức và là biển biến thanh thành trí, tàn thức chuyển thành bạch tịnh thức. Lúc đó là cái nghiệp nó chuyển về bạch tịnh thức rồi, không còn cái a lại gia thức nữa. Di Lặc biểu tượng cho thức là một vị Bồ Tát trí thức đã hiểu và có chuyên môn. Lúc nghe Thiện Tài chuyển thức thành trí, cần gặp một người đại trí để xem thiện tài có được hay không, hay là giả dối. Hay là xạo. Tỳ kheo cao cấp. Xạo. Người đó đã đạt được cái trí định, đã đạt được thành công trí tuệ của chư Phật, đã chuyển thức thành trí, kiểm tra lại lời nói, hành động, việc làm, xem có đúng không. Ha, ông nói mà ông làm có đúng không? Ông dạy học trò có đúng không? Dạy học trò có đúng không? Ở bờ mé của thức không chứa những tạp pháp, thân xác thiện tài vẫn bình thường và bên trong chuyển thành trí tuệ. Tất cả đi đứng nằm ngồi, ăn uống ngủ nghỉ, nói và làm đều là trí tuệ. Bạch tỉnh thức là thanh tịnh, không nhiễm ô, phân biệt và không phân biệt nữa, chấp và không có không còn chấp nữa. Đây, gạt được mấy ông đó không? Tới đây gạt được không? Chửi nát tan hết, đuổi, gạt. Đó là gì? 51 của Di Lặc, bây giờ 52, gặp ngài Bồ Tát Văn Thù, thấy không? Bây giờ ông nói ông chuyển thức thành trí rồi, phải không? Rồi, tôi kiểm soát, tôi đối diện, tôi coi việc làm của ông hàng bữa, ông có đúng không? Ông có hy sinh nhẫn nhục siêng năng và chân thật tình thương không? Đã. Rồi, tôi sẽ giới thiệu ông tới một người nữa. Kiểm tra, kiểm thi, thi. Đó là bước 52 gặp ngài Văn Thù Xưa Lợi là thầy mình. Tôi cho ông đi mấy chục năm rồi. Cái bước đường 53 rồi, bây giờ ông về đây ông coi ông có thành công không? Này. Khi đã được Bồ Tát Di Lặc xác nhận thiện tài đủ sức và thành tựu được chuyển thức thành trí rồi, thiện tài quay trở lại gặp ngài Văn Thù Sư Lợi ở nước Phổ Môn Thành Tô Mana. Ngài Văn Thù đưa tay phải qua khỏi 110 do thuần áp lên đầu thiện tài và khuyên hãy trở về chỗ cũ, dặn lên đỉnh đầu có ý nghĩa là thiện tài đã thành công trí tuệ, trở về chỗ cũ là trở về cái căn đầu tiên là cái tính căn, hai là mẹ của công đức. Đấy là phải đi vào ứng dụng. Sông vẫn là sông, núi vẫn là núi. Khiến thiện tài được lợi ích quan hỷ và thành tựu vô số pháp môn đầy đủ vô lượng đại trí quang minh, trở về cái tâm ban đầu, nghĩa là khi cái tâm ban đầu sinh tu Bồ Tát đạo, hành Bồ Tát hạnh thì phải nhớ cái tâm ban đầu, phải chịu đi ra chợ để hành Bồ Tát hạnh. Đó. Không phải được vậy là làm thầy người ta đâu, không được. Phải ra chợ 18 năm. Trở về cái tâm ban đầu, hứa với ngài tu Bồ Tát đạo vừa xong thì phải trở ra hành Bồ Tát hạnh. Là phải giữ được cái tâm ban đầu mới thành công được việc lớn. Đấy, ngài nói câu đó. Bây giờ có trí tuệ rồi, tu Bồ Tát đạo xong rồi, phải trở lại hành Bồ Tát hạnh. Liền đó thiện tài đạt được cái pháp môn Bồ Tát vô biên, Tế Đà Ra Ni. Đà Ra Ni là tổng trì, cái lực tổng trì Đà Ra Ni. Hiểu chưa? Không đi ra chợ thì không có, căn bằng trí thôi, không có sai bậc, không có được. Đạt rồi phải ra ứng dụng. Những người mà dám ra ứng dụng đã hoàn tất Bồ Tát Đạo rồi. Thiện tài đạt được pháp môn rồi, nghĩa là tổng trì, tổng nhiếp hết tất cả, thành tựu được chân tâm và diệu tâm, chuyển được từ căn bản trí thành nhất thiết trí, thì cần là cái tâm ban đầu khi đã thành tựu tu Bồ Tát Đạo. Thiện tài nhớ là cái tâm ban đầu của mình, ai đã giúp ngài đầu tiên chính là ngài Văn Thù Sư Lợi. Phải nhớ cái tâm ban đầu đó, dù có nát thân cũng phải nhớ cái tâm ban đầu đó. Bây giờ học xong đi ra cái nó làm lung tung rồi, nó đâu có thèm tới nữa, nó không đạt được. Phải nhớ cái tâm ban đầu. Bởi vậy dù máu mủ da tủy có khô cạn đi cũng không mất cái tâm ban đầu thì mới thành công việc lớn. Đây, cái này đây, cái câu này đây, cái tâm ban đầu thành tựu Bồ Tát Đạo. Căn là mẹ của công đức. Người mất cái tâm ban đầu là mất hết tất cả công đức. Cái tâm ban đầu là muốn nghe giảng, khi phải luôn luôn đi nghe giảng không bỏ buổi nào. Trừ khi người thầy không giảng, phải luôn giữ cái tâm ở, có được thành công mới gọi là cái công đức vô lượng. Người bỏ cái tâm ban đầu thì không dùng được. Nhất thiết trí là ngài Đại Hạnh Phổ Hiền diệu dụng hết tất cả các pháp. Như vậy chúng ta phải giữ được cái tính căn, giữ vững được, gặp được người thầy, cái tâm ban đầu mới được cái chân tâm và diệu tâm, có được nhất thiết trí thành vị Phật giác ngộ trong kiếp này. Tới đây lúc đầu thì ghê lắm, làm lung tung là lấy đồ, quay đồ làm lung tung, nhưng mà có giữ được cái tâm ban đầu không? Cái đó cũng vậy, chúng ta tới đây để học đạo, có sức khỏe, có kỹ năng, có trí tuệ, biết ứng dụng thì chúng ta phải hành Bồ Tát hạnh để phụng sự cho cộng đồng. Đến bước đường 52 mà thiện tài đồng tử nhìn lại chặng đường của mình, thiện tài đã đi qua. Đầu tiên thiện tài gặp ngài Văn Thù Sư Lợi, khai mở chân tâm. Từ cái chân tâm hay còn gọi là căn bản trí, thiện tài bắt đầu đi học pháp. Lần được 50 vị thầy khác nhau để hoàn thiện cái pháp định, tánh định và trí định, có dù tâm lực và pháp lực và trí lực. Đến vị 54 thiện tài gặp Di Lặc Bồ Tát, là một tổ sư của Di Thức Tông. Một vị Bồ Tát tổ sư của Di Thức Tông là ngài Di Lặc. Đây, ngài đã chuyển được cái tâm thức thành bạch tỉnh thức. Đến đây thiện tài hoàn toàn lộ trình chuyển thức thành trí rồi. Sau khi hoàn thành chuyển thức thành trí, đến bước thứ 52 thiện tài trở về gặp ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, được ngài xoa đỉnh đầu, truyền cái dòng pháp Đà Ra Ni. Ngài làm cái quán đảnh dòng pháp Đà Ra Ni, xoa cái đỉnh đầu. Nhưng mà chuyển thức thành trí phải có lực của Đà Ra Ni mới được. mới ra đời được, mới làm được việc. Truyền dòng pháp Đà Ra Ni vô, tức là diệu lực, đến đây thiện tài không làm gì, nhưng nội lực tự nhiên, chi phối vô hình tạo kết quả không lường được. Thiện tài cùng Thầy Đức Phật cũng thấy Đức Phật vô lượng kiếp luôn có Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền kế cận, lúc này sự sự đã vô ngại pháp giới rồi. Thiện tài đã chứng đạo Bồ Tát, đạt được cái bản thể bình đẳng chân như, không còn thấy có pháp, và duyên dung cũng không có ai là người đạt diệu định Bồ Tát. Lúc này không còn pháp, không còn nghi thức nữa, ngài không còn nữa, không còn nữa, trở về cái vô pháp và cái vô tướng rồi. Điều này, cái tâm ban đầu thấy sông vẫn là sông, núi vẫn là núi, không thấy có người và pháp để đạt, cũng không thấy một pháp nào khác. Trở về người bình thường, sông vẫn là sông, núi vẫn là núi. Các con thấy Kinh Hoa Nghiêm chưa? Các con thấy chưa? Bước đường năm thứ ba, gặp ngài Phổ Hiền, thiện tài phát cái tâm đi tìm cầu học ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Sau khi đã thành công trí tuệ, có kỹ năng để ngài hướng dẫn cho gặp một lộ trình mới, từ không thành có, bây giờ phải làm tiếp theo thế nào. Bây giờ riêng ngài, ngài đi ra từ không thành cho có, giờ hai bàn tay trắng hả? Bây giờ kêu đi ra ngoài đi, làm sao làm? Thì từ không không? 83 lên hai bàn tay trắng từ không, phải thành có. Bây giờ biểu đi ra lấy gì đi ra? Đâu có phương tiện mà từ không làm sao thành có. Thấy ngài Phổ Hiền trong đám chúng hội trước Đức Như Lai, ngài cười, ngài cỡ con bạch tượng vương ngồi tòa sen hồng. Chúng Bồ Tát dây quanh rất tôn nghiêm, cảnh giới trí tuệ vô lượng vô biên. Thiện tài thấy sắc thân của Bồ Tát Phổ Hiền có vô số quang minh, sắc vương hiện dân, nhiều cảnh thần không khác, hiển lộ mười đủ trí Bát Nhã Ba La Mật. Sau đó Phổ Hiền đưa tay hữu lên xoa đầu thiện tài, khiến thiện tài được tất cả pháp môn tam muội. Bồ Tát nói: Này thiện tài, ông phải trở lại đời hành Bồ Tát hạnh, làm lợi lạc cho cộng đồng, đừng chấp trí tuệ mà thành công của mình, chỗ đó mới hoàn thành được thập độ Ba La Mật. Đừng chấp trí tuệ của mình, là đừng ý mình là có trí tuệ rồi, làm thay người ta rồi, phải lụng cước bò đi trồng lan và bán lan để sống. Các con thấy chưa? Nhờ đức nguyện và ý chí cao độ, cho nên chỉ trong một kiếp tu, thiện tài đã ngộ được Phật trí, học xong có trí tuệ rồi, phải trở lại đi hoằng pháp độ sinh, đem hiểu biết và chánh pháp cho chúng sinh. Đến đây trải qua 53 độn đường, ta có thể thấy việc thực hành ứng dụng ngay vào cuộc sống không ngừng nghỉ của con người. Chết chưa? Các con thấy chưa? Thấy rõ như ban ngày chưa? Bây giờ biểu ra hành Bồ Tát hạnh, đâu có cái phương tiện gì đâu, chỉ có cái trí thôi. Bây giờ đến Đà Lạt trồng cái gì? Trong thời gian người ta bỏ hết cái trí nhận định được, chỉ có cái khí hậu này mới trồng cái sebium địa lan được thôi. Không nhẫn nhục, đừng nên bỏ, lụm về trồng tiếp. Các con nghe một bức thư của Hòa Thượng Huệ Thành nói về cuộc đời của Sông Về. Khuyên Sông đi vào một cái lộ trình nhập pháp giới. Thành phố Đà Lạt, 4 tháng 2, Quý Dậu. Hòa Thượng Thầy gửi đệ tử Huệ Đăng, hiệu Thanh Quang, lúc đó là Sông Đăng nhập thất, với chí lớn để làm cầu đạo cả, tức là tìm con đường giải thoát trong các môn đốn ngộ, thì pháp môn hiển mật viên thông là môn rất thiết yếu cho hành giả trên đường học đạo và hành đạo. Thiện tài đồng tử, ngũ thập tam tham tài sắc, liễu minh đạt đạo, là trí duyên hạnh duyên mới tròn phần siêu thoát. Ngài Thiện Tài đã tham học 53 vị thiện hữu trí thức mới đắc được đại sự liễu minh. Người tu học trí đã tròn thì sự hành đạo cũng phải tròn đầy mới trọn vẹn trong phần siêu thoát. Trí đã tròn mà sự phải tròn mới được. Thấy không? Nay Huệ Đăng đã tầm cầu đạo, giải thoát coi trần ai như quyển quá vô thường, nguyện nhập thất để rèn tâm luyện tánh, ấn chứng công phu, đó là một điều rất được tán thưởng khen ngợi. Xong nhập 5 năm thất rồi, muốn nhập nữa, ông nói xong. Tổ xưa có nhắc rằng: thăng đường nhập thất diệt hà phòng, xuất thế là nhàn sư. Nhập thất là cái chuyện thường mà phải xuất thế, đành rằng người chuyên tu phạm hạnh lúc thăng đường để giảng pháp, khi nhập thất thì rèn luyện cái tâm, cũng không ngăn ngại của người xuất thế mà luôn luôn nhàn hạ. Ngũ trược trung quảng quá du nghĩ hà, chung bất hành Như Lai sư. Nhưng trong chốn ngũ trược này mà chúng sinh vô cùng phiền lỵ, người tu phải rộng khai quá, gần xa trọn không ngại, làm một vị sứ giả của Như Lai. Thế thì bổn phận của đệ tử Phật ngoài vấn đề chuyên tu hành đạo còn phải làm bổn phận sứ giả của Như Lai. Không cho xong nhập thất tiếp, tức là kiến pháp tràng ư sứ sứ, nhận ứng duyên thi tha độ hoằng kinh, kiến thiết đạo tràng ở mỗi nơi mỗi xứ, phải đưa ứng dụng tùy cảnh và hoằng pháp, lợi sinh là mục tiêu cao cả của hàng tu tập Hòa Thượng Thầy Thích Huệ Thành này. Rồi bây giờ cái này là dạy các con đây. Hòa Thượng Thầy gửi ông Thanh Quang chánh sự Trường Hạ. Thầy vừa tiếp thư của ông Thanh Quang trình bày xin ý kiến dự khóa học giảng sư ở Trung ương mở. Ông Thanh Quang à, đã được Trung ương chấp thuận cho học khóa giảng sư, thầy rất hoan hỷ. Thấy ông Thanh Quang về mặt tu hành đã đạt được nhiều điểm đáng khen, bây giờ lại có tinh thần tiến thủ, hoằng truyền chánh pháp, làm trách nhiệm của sứ giả Như Lai, thầy đáng khen tinh thần và chí hướng đó. Nhưng ông không cho đi, với tư cách là một chánh sự trường hạ gương mẫu nhất trong cả nước. Với tư cách là một chánh sự trường hạ gương mẫu nhất trong cả nước, đại chúng cần cấm túc 100% không được rời khỏi cửa ngõ chùa. Dù cho có việc gì rất cần thiết cũng không được. Vừa rồi ông thiện trụ chánh chúng xin phép về chùa sắp xếp công việc từ sáng đến chiều trở lại đạo tràng, nhưng thầy không chấp nhận. Nhắc nhở sự lợi hại trong vấn đề cấm túc an cư, từ trước đến nay thầy đã khuyên đại chúng chấp hành nghiêm chỉnh thiền gia quy tắc, đại chúng rất vui vẻ chấp nhận. Hằng ngày nghe kinh và trùng tuyên. Trùng tuyên là gì? Là tập giảng. Hằng ngày nghe giảng, rồi trùng tuyên, sáng nghe giảng, chiều trùng tuyên lại, gọi là tập giảng, là bước đầu cho học giảng sư có đủ điều kiện để sau này vào khóa học tiến hơn người là một sự cần thiết. Ông Thanh Quang sẽ giữ khóa học giảng viên sau khi mãn hạ, không cho đi. Không. Ông viết một cái câu thơ: hàng ngày nghe kinh ở tràng và trùng tuyên là bước đầu cho sự học giảng sư. Đó, các con thấy xong dạy các con có sai không? Mà hòa thượng thầy của sông để lại, sông lấy đó làm một cái lộ trình cho các con để đào tạo một giảng viên cao cấp. Bởi vậy tại sao sông vô học đạt được? Vô học 3 tháng là cho đi giảng rồi, giảng kinh Hoa Nghiêm rồi, ở trường hạ rồi. Là nhờ bao nhiêu năm thực tập, là bước đầu tiên đi vào học giảng sư. Đó. Sự thành trụ nhập pháp giới. Nhập pháp giới là phẩm sau cùng của bộ kinh này. Trong đó Thiện Tài là nhân vật tiêu biểu cho sự tu học có kết quả. Từ khi hành đến lúc viên dung, đây là phần tối yếu của hành giả khi phát tâm hành Bồ Tát Đạo. Mà đây cũng là trọng yếu của kinh Hoa Nghiêm, nên chúng ta cần biết vấn đề như sau. Pháp giới là gì? Pháp giới là một cách khái quát, là một bản thể chung của vạn pháp, tuy vô hình, bất sinh bất diệt, nhưng lại là nơi phát sinh ra muôn ngàn hiện tượng sai khác sinh diệt không ngừng. Những hiện tượng này tác động lẫn nhau, trợ duyên lẫn nhau cho nhau, nhưng chẳng hề ngăn ngại nhau, vì cùng ở trong một trật tự nhịp nhàng đến nỗi một là tất cả là một. Đó. Một là gì? Một là cái chân tâm. Vào được chân tâm, dạy vào tất cả quy trở về chân tâm hết, thì không có gì trở ngại cho người học hết. Không có gì trở ngại cho người hành hết. Pháp giới có đủ hai mặt, chân đế và tục đế. Chân đế là bản thể hiện tượng, tánh và tướng hai mặt là lại tương dung, tương kiếp như nhau, sống và nước. Pháp giới có khắp trong vũ trụ, vốn sẵn có vô thủy, không từ đâu đến mà cũng không đi về đâu, không xuất hiện cũng không biến mất. Vậy mà con người không thể dùng giác quan hay là trí tưởng tượng mà thấy được. Bởi vậy kinh Kim Cang nói: Như Lai vô sở tùng lai, diệt sở vô khứ. Cố danh Như Lai và pháp giới còn gọi là Như Lai Tạng. Pháp giới là đầu mối của muôn sự muôn vật trùm khắp pháp giới. Thâu lại vì nhỏ hơn trần nên pháp giới là cái tâm của vũ trụ. Đồng thời cũng là tâm của con người, tùy theo pháp môn người ta gọi là pháp giới bằng những danh hiệu khác nhau, như chơn tâm chơn như, chơn không tỳ lô giá na bản lai diện mục, như ý châu niết bàn và Phật tánh. Pháp giới còn gọi là cái pháp thân hay là pháp tánh hoặc là pháp tướng, là tự tánh nhân sự bằng của muôn loài chúng sanh vốn thường trụ bất biến. Nơi chư Phật, pháp thân này có thể là chúng sanh không vì sự nhiễm ô của nghiệp chướng mà lưu mờ hay vơ bớt. Do lẽ đó mà nói rằng chúng sanh vốn sẵn có Phật tánh viên mãn, theo định nghĩa sơ lược nhập pháp giới có nghĩa là ngộ đạo, tức là công phu tu tập mà hoàn toàn phá vỡ cái ngã chấp và cái tâm phân biệt, cho cái tâm nhỏ hẹp phàm phu trở lên rộng rãi vô biên và hòa nhập chung các tâm của vũ trụ của chân pháp giới là như vậy. Thiện tài nhập pháp giới, trong quá trình tu học của thiện tài trải qua 53 đoạn đường, 53 vị thiện trí thức, chúng ta thấy có 4 thời sự, trong đó biến cố quan trọng xảy ra ảnh hưởng quyết định cho công trình tu tập này, đó là khai tâm, thời kỳ phá bỏ cái chấp và thời kỳ nhập pháp giới là thời kỳ ấn chứng. Khai tâm là mình học triết lý, là mình hiểu được cái tâm, cái chân tâm mình, khai tâm. Thời kỳ khai tâm, một sự may mắn của thiện tài gặp được Bồ Tát Văn Thù, đây là bậc đại Bồ Tát, thường hai thế Phật chuyển pháp luân, chính Bồ Tát Văn Thù đủ chú ý đến thiện tài. Trước nhất và khi thiện tài đến đảnh lễ xin thọ giáo, thì Ngài rất vui lòng, Ngài thuyết cho thiện tài bài học dở lòng, đó là sự phát bồ đề tâm. Thiện tài trực nhận nơi mình có cái một cái chân tâm đồng với chư Phật, không thêm không bớt, từ đây một chân trời mới rộng thêm thênh thang muôn ngàn kỳ quá. Dị thảo mở ra trước mắt thiện tài, một nguồn sinh lực mới trào lên trong cuộc sống mới gọi là bắt đầu, và dấn thân vào những bước thăng trầm của Bồ Tát Đạo. B. Thời kỳ phá vỡ bỏ chấp cũng vậy, là một sự kỳ thú cho thiện tài khi gặp Bà La Môn Thắng Nhiệt. Chính vị Bà La Môn này dùng cái diệu thuật giúp cho thiện tài phá bỏ cái ngã chấp, và hiệu quả trước khi gặp một vị thiện hữu trí thức. Thiện tài từng học đạo với tỳ kheo Đức Vân và tỳ kheo Hải Vân, tỳ kheo Thiện Trụ và trưởng giả Di Già và trưởng giả Giải Thoát, và tỳ kheo Hải Tràng, U Bà Di Xá và Tiên Ông Tùy Mục Sa, nhưng đấy chỉ là phần lý tánh. Đến khi thiện tài gặp Bà La Môn Thắng Nhiệt, Ngài bảo thiện tài trèo lên núi cao nhảy xuống biển lửa. Thiện tài phân vân suy nghĩ lưỡng lự và nhờ xác nhận của chư thiên. Thiện tài vẫn tin vào thầy mình, can đảm bước lên núi cao và buông mình xuống hầm lửa mà không khởi niệm ý nghĩ sợ hãi hay còn tiếc thân mình. Đây là một biến cố quan trọng trong cuộc đời hành đạo của thiện tài. Khi buông mình xuống hầm lửa đỏ, thiện tài cảm thấy tinh thần nhẹ nhàng mát mẻ. Mở mắt ra, thiện tài thấy mình đang bình an ngồi trên cảnh thầy. Bây giờ thiện tài cảm thấy bình an, biết bao an lạc, biết bao cái ngã chấp không còn đeo đẳng quấy rầy nữa. Từ vô minh đến nay đã nhờ thầy dùng diệu thuật làm cho nó tự tiêu, thật là ơn tái sanh. Nhưng công bình mà xét thì những vị thiện trí thức này thiện tài đã gặp trước cũng đã có phần công phu không ít như trong biến cố hy hữu này. Thời kỳ nhập pháp giới, sau khi thiện tài đạt được vô ngã, Ngài Thắng Nhiệt giảng về khuyên thiện tài hai điều quan trọng. Muốn bước vào Bồ Tát Đạo phải tuyệt đối quên mình, phải có cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục và cái tâm siêng năng để lìa cái phân biệt và chấp. Muốn diệt trừ phiền não phải có cái can đảm dấn thân vào phiền não, mà phiền não tức là bồ đề, xa lánh phiền não muốn làm chẳng có gì qua. Phải dùng thân tâm này, nắm được yếu chỉ này, thiện tài tiếp tục tầm sư học đạo. Thời gian kéo dài hơn 20 năm, mái tóc xanh ngày nào giờ đây đã nhuộm sương pha tuyết. Sự giàu giải đã làm cho tiêu hao sức khỏe sắc thân, nhưng trái lại đời sống nội tâm giờ đây mãnh liệt và phong phú hơn thiện tài, lần lượt tham học hơn 40 vị thiện trí thức nữa, cho đến thiện tài được duyên mai lại gặp Ngài Di Lặc Bồ Tát. Ngài biết rằng cái tâm bồ đề của thiện tài là một sự trái cây vừa chín tới, cái gì sẽ đến. Dùng năng lực của Bồ Tát qua một cái búng tay, Ngài Di Lặc đã giúp cho thiện tài bước vào tòa lầu với quy hoàng tráng lệ của pháp giới. Vào đây, lầu cát lộng lầy của đồng hư không, hùng tráng vĩ đại cuộc đời mình, đó là chuyển thức được thành trí rồi. Điều lạ lùng nhất, thiện tài thấy mình cùng một lúc mà trong tất cả cung điện ấy như một ngọn đèn thật sáng. Niềm vui của thiện không biết từ đâu và bờ bến lại là một được thấy cảnh giới mà Bồ Tát Di Lặc đã tạo thành. Thiện tài lại thấy Đức Như Lai có đại chúng vây quanh, hoặc thấy Phật giáng sinh, đấy là một cái giai đoạn kế thừa. Với tất cả sai khác của Như Lai, thiện tài cũng thấy mình thân cận với Đức Phật và đang đi hành vô số Phật sự. Hình ảnh đó tòa lầu cát. Tòa lầu cát tượng trưng cho pháp giới tánh do sự tích trụ và tập hợp của nhân duyên. Như vậy, nhập vào pháp giới là đi về thế giới hiện tượng, đến bản thể chân không bất không, nên vào đấy lại thấy muôn pháp là như vậy. Nhập pháp giới là cái nhìn của thiện tài có thể xuyên suốt qua không gian thời gian, nên không còn một cái gì nhìn thấy vô lượng kiếp, vô lượng cảnh giới. Tuy nhiên, suốt cuộc đời của thiện tài đã đạt được cái dòng thời gian và không gian như vậy mà thiện tài vẫn biết mình đang đứng giữa tòa lầu cát. Trong tòa đại lầu các môn vật, thiện tài thấy mình như đang phân thân ra muôn ngàn thiện tài khác hẳn. Pháp giới còn gọi là biểu tượng cho nhất tâm. Từ khi đắc chứng được vô ngã, vô phân biệt, thiện tài rũ bỏ được phiền não một trần lao như vậy. Pháp giới vốn là chân tâm thanh tịnh, tất cả chúng sanh muốn vào tòa pháp giới ấy, hành giả phải rũ sạch cái nhiễm ô phiền não tham sân si tạo ra, sống bằng chân thật và tình thương mới được. Thời kỳ ứng chứng đã đến, tu chứng phải cập đến sự ứng chứng. Khi hành giả đến đã ngộ liền phải cầu ân sư ấn chứng, có được như vậy thì hành giả mới được phép nối truyền cái mạng mạch Phật pháp. Thiện tài nhờ Di Lặc, nhưng chính là Phổ Hiền Bồ Tát đã ứng chứng cho thiện tài, và sau đó có thể như thế. Khi đó thần thông tam muội mới hiện ra. Đó. Bây giờ kết luận cái bài này, các con thấy không? Song đã giảng cho các con ở đây lấy từ của Hòa Thượng Huệ Thành giải xong ở Trường Hạ, để nghe kinh và trùng tuyên lại để thành một giảng sư trung ương xong thành công. Qua cái bước đường thành công xong, đi từ châu Âu, đi từ trường đại học, đi giảng đại học mà không có bằng cấp học vị, để cho các con thấy đó là cái trí dụng của chính mình, đó là cái vô sư trí của chính mình, đó là cái trực giác của chính mình. Rồi bây giờ đi ra hai bàn trắng, bây giờ làm sao có một cái phương tiện lộ trình nào dạy các con? Phải trải qua bao nhiêu thăng trầm học hỏi, vào xong rồi mới lập được một cái pháp giới vậy. Tại đây xong biết hết, biết hết, nhưng mà các con không có trân trọng xong. Xong thấy kết luận công đức của chư Buddha để lại cho chúng ta rất nhiều. Người nếu muốn báo ân Buddha là phải tu hành chứng ngộ chân tâm, làm lợi lạc cho cộng đồng theo tinh thần đại thừa. Đức Ngài Buddha không thể nhập niết bàn với người đã chứng ngộ chân tâm, Ngài hằng hiện hữu. Người không biết tâm, không có tâm thì Phật đã nhập diệt từ lâu do không có duyên lành. Phẩm nhập pháp giới gồm có 53 vị thiện hữu trí thức, hay là 53 chặng đường tu Bồ Tát đạo. Thiện tài đồng tử đã trải qua học đủ các pháp môn không thiếu sót, pháp môn nào tất cả đều đưa đến cái pháp vương tử. Cái chân không pháp môn nào cũng vậy, tất cả cái lối học và tu của thiện hữu tri thức dạy cho thiện tài đồng tử đã đi qua, dù là đàn ông đàn bà hay trẻ nhỏ, dù là tiên ông hay bà la môn, thuyền trưởng hay cư sĩ, đều chỉ vận dụng trí tuệ của Bát Nhã. Như vậy Bồ Tát đạo chính là lộ trình tu tập hành đạo của người có cái tâm đạo lớn, vào đời tu hành bằng cái tánh không và lòng từ bi vô lượng. Tánh không là cái tâm chân thật, từ bi là tình thương. Lúc đầu hành giả phải lấy cái tâm ngay thẳng, cái tâm chân thật sâu kín của tâm Bồ Đề làm nền tảng tu học, làm lợi ích cho quần sanh. Đây là con đường vào pháp giới, trừng tâm. Người đi con đường này phải lấy gió sương bên đường là cảnh giới trừng tâm, tình đời nóng lạnh là để hiểu tâm. Tất cả bậc thánh giả đều trải qua con đường này, từ Đức Thích Ca Mâu Ni trong 49 năm Bồ Đề Đạt Ma lục tổ năng điều một con đường như thế. Tất cả hành giả muốn đi con đường này phải như vậy. Khi chúng ta gặp khó khăn gian khổ, không cầu khẩn nó mà phải thấy đó làm gì này. Chỉ có Bát Nhã mới hành Bồ Tát đạo được, được thành tựu quá độ cho cộng đồng và thấy rõ đó là cái pháp giới của con đường nhập pháp giới. Tóm lại, đời không có giông tố, đời không sáng, sống chẳng phong ba, sống chẳng ngoan. Hai là gian khổ là nấc thang dẫn đến thành công của người trí, cũng là vực thẳm của kẻ hèn nhát và lười biếng. Người tu Bồ Tát đạo là con đường viên thành trí giác ngộ của Bồ Đề, phải trải qua nhiều gian khổ mới thành công được. Như vậy lộ trình Kinh Hoa Nghiêm chỉ cho chúng ta đi vào thế gian rèn luyện cái trí dụng hiện thực ngay giữa dòng đời, hình thành diệu dụng trùng khắp. Lộ trình này quan trọng nhất là ba bước đầu tiên: điều thân và điều tức và điều tâm có sức khỏe. Cuộc đời nhận biết được cái thức và cái trí vốn không hai, biết ứng dụng hy sinh nhẫn nhục siêng năng và chân thật tình thương thì có trí tuệ hiện ra, rồi sau đó giữa gia giữa chợ đời để ứng dụng. Vào đời hành dụng một cái lộ trình điều tâm cũng có ba đoạn đường của Ngài Di Lặc, là chuyển thức thành trí, trở về cái cung điện trí tuệ tự tâm. Đến ngày Quan Tù xác nhận đại trí tuệ là viên thành, tâm ban đầu không mất, sau đó gặp Ngài Phổ Hiền dạy rõ. Trí viên thành nhưng hạnh chưa tròn đủ, phải vào đời hành dụng mới hoàn thành pháp giới. Năm 1983, khi sư ông ngộ được cái triết lý Kinh Hoa Nghiêm nên từ giả tổ đình Long Thiền nhập thế vào đời hành đạo, đến con đường tu học của sư ông trải qua hơn 45 năm đến nay vẫn không ngừng nghỉ, vẫn tiếp tục làm việc và sáng tạo để làm lợi lạc cho cộng đồng. Sư ông từng đi hành đạo khắp nơi, học giảng sư cấy mô, làm tất cả ngành nghề, rồi trồng lan, vượt qua nhiều khó khăn đến thành công viết sách trồng sâm chế thuốc Sâm Ngọc Linh. Cũng vậy, sư ông đã trải qua 53 bước ứng dụng để đạt được đến giác ngộ và trí tuệ rồi, nhưng cũng không dừng lại mà phải tiếp tục ứng dụng để đào tạo con người. Chúng ta không được ngồi một chỗ mà phải vào đời ứng dụng và trí tuệ mới hiện ra. Ngài Buddha ra đời để giúp cho chúng ta ngộ được cái trí tuệ thanh tịnh này và chuyển hóa được tất cả cái phiền não và không thành tựu được. Đây, chúng ta có mặt thế gian này đã quá lâu, xa bao nhiêu kiếp luân hồi mà không giải thoát được. Nếu gặp một vị thầy, một thiện hữu trí thức khai thị dắt cho chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi, thì chỗ đó không có gì so sánh được một kiếp người. Chỉ có người giác ngộ khai thị chân tâm, diệu dụng chân tâm mới đưa chúng ta ra trở về quê cha đất mẹ, sức khỏe kỹ năng. Điều mà cộng đồng cần thiết nhất, đạo ở ngay nơi đời, kỹ năng và uy tín ở ngay trong hành dụng của chính mình bằng chân thật và tình thương. Khi tâm chúng ta vì lợi ích cộng đồng, vì uy tín và kỹ năng hành giả ngày càng rộng lớn. Mỗi người chúng ta phải suy nghĩ lại lộ trình của chính mình, chúng ta có mặt trần gian để làm gì? Làm gì để trong cuộc sống này của mình có ý nghĩa gì? Làm cho cộng đồng được lợi ích gì? Làm sao luôn luôn ứng dụng cái tâm hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng và chân thật tình thương để hoàn thành kỹ năng chính mình và uy tín. Cái tâm hy sinh chuyển thức thứ sáu thành diệu quan sát trí, cái tâm nhẫn nhục cái chuyển, cái thức thể bình đẳng tánh trí, cái tâm siêng năng ứng dụng kỹ năng làm lợi ích cho cộng, thì tàng thức chuyển về cái đại viên cái trí. Khi đó lấy tâm làm cha, lấy trí tuệ làm mẹ, lấy cộng đồng làm quyến thuộc, là chân thật và tình thương. Hoàn thiện lộ trình trên tức là chúng ta đã hoàn thành ba bước tiêu chí: lấy tâm làm cha, trí tuệ làm mẹ, cộng đồng làm một chỗ. Này cũng chính là không rời đạo Phật mà làm các việc phàm phu, chỗ đó mới là yên lặng. Không khởi việc tận định mà hiện các oai nghi, chỗ đó là yên lặng. Theo kinh Nghiêm A Cật, yên lặng ở đây là Buddha, là Phật, chỗ đó là chân lý của ngài Buddha, hay là triết lý của ngài Buddha. Đây, hôm nay kết luận lại xong và giảng xong cái bộ Hoa Nghiêm kỳ này, để cho các con học, các con phải tự hiểu. Qua kỳ sau xong thì sẽ giảng Thủ Lăng Nghiêm. Như vậy kết luận là các con thấy kết luận chưa? Đây là kết luận cái cuộc đời của chúng ta ở tại đây. Các con thấy chưa? Các con có thấy rõ chưa? Mà uổng cho cái cuộc đời này quá, uổng lắm.